Đức Phật đã xác định với chúng ta, cái gì có hình tướng, cái đó sẽ bị hoại diệt, không sớm thì muộn. Có khi không phải do thiên nhiên, do thiên tai, cũng do con người làm. Chẳng hạn như ở bên Afghanistan có những tượng Phật ở trên vách núi hàng ngàn năm, nhưng mà do cái tâm kỳ thị tôn giáo, người ta đã đem lựu đạn đến người ta giật nổ. Thành thử ra không có cái gì mà tồn tại. Có khi do thiên nhiên, thời tiết, thiên tai, nhưng mà cũng có khi do chính con người mình làm. Thì cái nào nó cũng tiêu hết. Cũng giống như của cải mà chúng ta làm ra vậy đó. Là Đức Phật nói của cải mà chúng ta làm được đó, là do năm thứ, nó sẽ bị mất theo năm thứ. Có khi con phá của, có khi bị chính quyền tịch thu, có không? Có khi gì, nhà cháy, có khi nước trôi, có khi bị trộm cướp. Rồi mình kiểm thử coi năm cái đó. Chẳng hạn như mình cây cổ mình để dành, ông chồng đi đánh bạn dán một à, sạch hết. Cũng có. Còn nhiều khi mình chỉ vì cá độ cái gì đó mất hết, cũng có. Có khi mình để đó rồi ăn trộm vô lấy, cũng có. Có khi do cháy nhà mất, cũng có. Cho nên tiền của mà chúng ta làm ra được rồi nó cũng tiêu hao, hoặc là hữu sự gì đó mình phải xài cái tiền đó hết. Và hôm nay trong khóa lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho những người nạn nhân ở tại xứ Phật, xứ Nepal, tức là ngày xưa Đức Phật đã đản sinh ở đó. Và ở nơi đó cái thánh tích Lâm Tỳ Ni là một trong bốn cái thánh tích của Phật giáo. Phật giáo có bốn thánh tích. Nơi Đức Phật đản sinh gọi là Lâm Tỳ Ni, ở tại Nepal. Cái thánh tích thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo, giác ngộ thành Phật, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cái thánh tích thứ ba là nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu. Thánh tích thứ tư là nơi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật qua đời. Đó là bốn cái thánh tích quan trọng trong Phật giáo. Ngoài ra còn những thánh tích khác, như là những tịnh xá, những nơi mà Đức Phật giảng kinh. Nhưng mà đối với một người Phật tử thì chúng ta cần nhớ bốn cái thánh tích đó. Khi người ta nói là tứ bốn cái thánh tích của Phật giáo là gì, thì tự thân chúng ta biết đó là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, và nơi Đức Phật đã niết bàn. Sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt bằng cách là vấn đáp. Thay vì Pháp Hòa chọn hoài một cái đề tài để nói cho đại chúng nghe, và đại chúng đi chùa tụng kinh sinh hoạt Phật pháp, nếu có gì mà mình muốn hiểu thì xin đại chúng đừng ngại, mình đưa lên câu hỏi, nhờ đó tất cả những người khác cũng cùng học hỏi với mình. Và đại chúng nãy giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, rồi trong thời gian này có ai suy nghĩ được câu hỏi nào chưa? Có nhiều vị nói trời ở nhà nhiều câu hỏi hỏi thầy lắm, mà lên gặp thầy cái quên. Lúc mà đi nhiều khi ta hỏi mình bất tử, mình cũng tại sao mình không biết cái đó ha. Bây giờ được cơ hội mình hỏi đi. Bữa nay là hát nhạc yêu cầu đó. Dạ mời chú. Thưa đại chúng, khi mà Đức Phật, đạo Phật truyền đến mỗi đất nước, thì đạo Phật mà được truyền tới một đất nước thì đạo Phật đầu tiên là đạo Phật Nguyên Thủy. Và khi đến mỗi quốc gia nào thì tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia đó mà cộng vào tuệ giác của chư vị tổ sư, quý ngài nương vào cái nguyên thủy của Phật và tạo nên những cái lời dạy hay là những cái pháp tu để phù hợp cho con người của thời đại đó, nhưng mà cũng không ngoài cái nguyên thủy. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là cái văn Lương Hoàng Sám hay là văn Thủy Sám mà chúng ta hay tụng. Nếu mà quý vị đi tìm cái quyển kinh đó, quyển Sám Pháp đó ở Đại Hàn không có, Nhật Bản không có, duy của Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì cái quyển đó được soạn, Lương Hoàng Sám được soạn ra vào thời vua Lương Võ Đế. Và vì ông vua họ Lương vợ chết đọa lạc, và ông cầu thỉnh Hòa Thượng Chí Công soạn một quyển Sám Pháp để sám hối cho vợ ông, cho nên quyển đó được đặt là Lương Hoàng. Lương là họ Lương, họ của ông vua. Chữ Hoàng là Hoàng đế. Sám này là phương pháp sám hối cho Hoàng đế họ Lương. Nhưng mà những lời văn trong Lương Hoàng Sám không có cái gì mà xa với cái thánh ý của Phật, tức là nhắc nhở chúng sanh về nhân quả. Hễ mình gặp một cái quả báo nào thì mình biết là nó đều có cái nguyên nhân. Ví dụ thôi, ví dụ như đời này mình bất hiếu với cha mẹ, thì khi mà mình về già có thể con mình bất hiếu lại, thì cái quả báo đó mình không có trách ai hết á, mình không có đổ thừa cho trời đất, mà mình cũng nói trời ơi, tôi ăn hiền ở lành mà tại sao con tôi nó đối xử với tôi như vậy. Tại vì nhân quả thì ba đời, nhiều khi đời này mình không tạo mà đời trước mình làm. Vì vậy cho nên khi mình nhận ra cái đó thì mình không còn than trời trách đất, mà tự mình phải phát tâm phục thiện, cải đổi cái hành vi để mà chúng ta tạo cái phước. Vậy thì cái quyển Lương Hoàng Sám đó nước Việt Nam chúng ta có trì tụng. Tại sao? Tại vì Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam quá gần gũi. Mà cái quyển đó bây giờ mình vượt ngoài cái ý niệm là về những cái mâu thuẫn chính trị bây giờ, thì chúng ta phải nhận là đó là tuệ giác của chư tổ ngày xưa. Cho nên không ai phủ nhận là có những cái nó có gì, nó có cái sự hội nhập của văn hóa, của truyền thống. Bây giờ đạo Phật Việt Nam có ảnh hưởng văn hóa Việt Nam không? Có chứ. Thì chúng ta cũng không thể nói cái mà Việt Nam chúng ta đang tu tập là sai, bởi vì nó phù hợp với cái quốc độ con người của mình. Chẳng hạn như là thời của Phật không có cúng linh, không có bày cơm cúng kiểu mình, phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà đi qua đến Việt Nam thì cái văn hóa người Việt chúng ta là có phong tục cúng kiến khi ông bà qua đời. Rồi đạo Phật đến nước Việt Nam thấy cái ý đó và hội nhập được. Rồi thí dụ như bây giờ, tại vì người Việt mình ăn cơm bằng đũa, cho nên mình mới bày lên bàn thờ, mình cúng bằng đôi đũa. Chứ nếu mà ví dụ như mình mà ăn nĩa chắc thì mình cũng để cái nĩa chứ mình không để cái muỗng. Thì cũng không thể nói để đũa sai hay để muỗng sai, mà cái quan trọng là khi chúng ta hành việc đó chúng ta rất rõ ràng và chúng ta biết. Thí dụ như những kinh điển nguyên thủy của đạo Phật, Đức Phật dạy không ngoài bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh nghiệp là mình làm đúng, chánh tinh tấn là siêng năng đúng, chánh niệm là nhớ nghĩ đúng, chánh tuệ là phải có tuệ giác cho đúng. Nếu chúng ta nhìn sai một sự việc thì chúng ta sẽ nói sai. Cho nên từ cái tà kiến nó dẫn tới tà ngữ, tà nghiệp. Và chúng ta siêng năng đi truyền bá cái sai đó gọi là tà tinh tấn. Rồi chúng ta cũng nuôi dưỡng bản thân chúng ta sai quấy gọi là chánh mạng. Thay vì chánh mạng thì chúng ta là tà mạng, vân vân. Như vậy thì Pháp Hòa nói cho đại chúng hiểu, bất cứ một quốc gia nào đạo Phật đến quốc gia đó, nó đều có hội nhập được với quốc gia đó hết. Chẳng hạn như mình tụng kinh theo truyền thống của mình á, Việt Nam á, là tụng bằng mõ, rồi chuông, rồi có một vị đứng giữ chuông giữ mõ, quý vị thấy. Nhưng mà bên Đại Hàn á, là thầy chủ lễ ông cầm cái mõ ông thỉnh luôn. Thì mình cũng không thể nói ông đó sai, tôi mới chính thống. Thưa đại chúng, nguyên thủy là những cái kinh điển gốc do Phật nói, rồi từ những cái gốc đó các vị phối hợp cho phù hợp, và chúng ta gọi là đạo Phật phát triển. Đạo Phật phát triển là chúng ta làm sao mà, rồi bây giờ đó quý vị thấy những cái gì mà quý vị ta chẳng làm một cái đám tang, nếu mà tang lễ theo nghi thức Phật giáo đơn giản, nếu đúng cái truyền thống thời Phật, mất rồi thì chư tăng tập hợp tới tụng một bài kinh vô thường, nói về vô thường cho người ta hiểu, cho cái vong linh hiểu, cho mọi người hiểu đời là vô thường, đơn giản thôi rồi đi chôn đi tiêu. Nhưng mà bây giờ cái truyền thống của mình là đâu phải đơn giản là tụng kinh vô thường không. Phải tụng những cái bài kinh có ý nghĩa hiếu thảo, rồi dân trà, rồi cúng cơm, thì mình theo cái phong tục đó. Nhưng mà trong khi chúng ta làm, chúng ta lồng vào đó những bài kinh, những bài kệ. Thưa đại chúng, những cái bài mà cúng linh đó, phần lớn là chư tổ viết. Nhưng mà chư tổ viết không phải viết càng, mà căn cứ vào kinh điển để viết. Thí dụ như Phật nói vô thường, thì bây giờ chúng ta cũng đem cái vô thường ra chúng ta ví dụ. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cho nên nhắc nhở mình á, đừng có nghĩ là mình người kia mòn thôi mình không tàn. Không, mình hại người ta chết, nhưng mà rồi thì bên cạnh đó mình cũng ở tù. Thế vậy đó. Cho nên ví dụ như người ta nói là mình ghét người ta, mình phải trả thù để rửa hận. Thấy không? Giết người ta xong gọi là trả thù, nhưng mà hận thì tạm rửa, nhưng mà vô trong kia ngồi vài chục năm để rửa. Rồi ngồi trong đó xong cái hối hận, không phải hối hận nữa mà tức, tại cái thằng này mà tôi ngồi đây, hận tiếp. Cho quý vị thấy á, thì bây giờ mình đem cái hình ảnh rất gần gũi, lấy cây dao với cục đá mài. Mình cứ nghĩ là mài dao là một mài nào đó dao mòn, nhưng mà cục đá mài mài riết thì đá nó cũng mòn. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Nói một cái ý nghĩa vô thường khác là tại mình xài đèn dầu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao tria, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Tức là đó, tất cả những cái đó diễn đạt theo văn chương thơ phú của người Việt, nhưng mà không ngoài cái mục đích nói lên cái đạo lý của vô thường. Rồi người ta lấy điển tích, người ta lấy chuyện, chẳng hạn như đấy, cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Mạnh Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Mình lấy cái tích của ông Mạnh Tổ sống 800 tuổi để mình đem ra mình nói cho mọi người biết. Đừng có nghĩ rằng 800 tuổi không chết, 800 tuổi rồi có ngày cũng chết. Rồi cái chúng ta lấy cái điển tích khác, ví dụ như nó ráng tu, tu làm sao mà mình thảnh thơi, mình đi nhẹ nhàng như gia đình của ông họ Bàn. Thấy không? Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Họ Bàn thuở xưa tức là ông, cái gia đình ông Bàn Long Quẩn. Ông sắp chết, ông muốn chết, ông đi ra ông hỏi cô con gái á, ông nói với cô con gái, cô con gái tên là Linh Chiếu. Con ra con coi coi mấy giờ, tại ngày xưa không có đồng hồ, ta ra ta đứng ta nhìn trời để ta nói giờ. Cô con gái vô nói dối, thay vì 12 giờ, cô con gái nói 11 giờ. Cái con gái nói vừa dứt cái con gái ngồi chết. Ông đi ra ông thấy 12 giờ trưa rồi mà nó dám nói với mình 11 giờ. Ông vô ông thấy con gái ngồi chết rồi, thì ông hiểu rằng cô con gái cũng tu đến cái chỗ ngộ đạo mà có thể gọi là sanh tử tự tại, biết cha mình sắp mất, muốn chết, cho nên kêu mình ra coi giờ để chết. Giờ mình đi trước ổng bước nữa. Mình nói 11 giờ để mình đi trước ổng trước vậy đó. Ví dụ vậy. Rồi con trai đang cuốc đất ở ngoài vườn, ngoài ruộng. Bà vợ chạy ra nói: con ơi con, ông già của con với con nhỏ em con chết rồi. Người con trai đang cuốc đất chống cây cây xuống xuống, nó dậy hả má, cái ông đứng ông đi luôn. Rồi bà vợ chôn cất hết mọi người trong nhà, bà từ giả xóm làng, bà leo giường, bà ngồi thiền, bà đi luôn. Cả gia đình ông bàn long quẩn đi một cách nhẹ nhàng. Thì người ta lấy bây giờ thơ Lục Bát à: cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Vậy thì thơ Lục Bát là thơ của Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có ngoài cái ý là hướng dẫn chúng ta tu. Vậy thì chúng ta đừng có Phó Hòa tục hôm qua Hòa nói, có một vị đến một vị hòa thượng nói như thế này: tôi nghĩ rằng những cái kinh này kinh này kinh này không phải do Phật nói, tôi nghĩ là do người sao bịa đặt. Thì hòa thượng mới nói như thế này: tôi không cần biết Phật nói hay tổ nói, nhưng mà những người nói ra được những lời này thì tôi tin chắc không phải là bậc phàm phu. Bây giờ thưa đại chúng, chúng ta phải học cái này gọi là tứ y. Y nghĩa bất y ngữ. Trong tứ y nó có cái bốn cái nương tựa, thì trong đó có một cái nương tựa là hãy nên nương vào giáo lý, đừng nên nương vào người nói. Có nhiều khi người nói người ta trình bày nhưng mà có thể người ta chưa làm được, nhưng mà người ta có giỏi, có cái giỏi của người ta là người ta có khả năng trình bày để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta hiểu được tới chỗ đó, đạt được tới chỗ đó, chúng ta cứ làm. Còn cái anh kia anh chưa làm được, đừng quan tâm. Nên y pháp bất y nhân. Rồi cái thứ hai, thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ và nói quý vị đừng có nóng nảy nha, nóng nảy hư chuyện. Nghe xong ồ có lý, nhưng mà bữa khác quý vị thấy mà nóng còn hơn lửa, đừng quan tâm chuyện đó. Nóng lỗi, lỗ là lỗ của Pháp Hòa. Còn nhiều Pháp Hòa nói đúng không, mà quý vị thấy đúng điều đó hay cứ làm đi, mình làm thì mình được lợi. Còn cái ông nói ông không làm là ông lỗ chịu. Trường hợp đó có cái trường hợp để giúp mình giải tỏa một cái vướng mắc ở trong mình, là tại sao cái ông đó nói giỏi mà ông không làm được, để giúp cho mình vượt cái đó đi. Thì Phật dạy mình một cái pháp là y pháp bất y nhân. Rồi bây giờ cái y pháp thứ hai mình cần nương tựa là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Hãy nên nương vào cái nghĩa lý. Còn chữ nghĩa, cái chữ mà chúng ta dùng đó, chúng ta đừng có chấp chặt quá. Tại có những cái từ ngữ ta nói mà mục đích người ta để diễn đạt một cái gì đó, mình nên nhận cái ý mà quên lời. Cái này quan trọng lắm. Vì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, đôi khi chúng ta nên học cái này để chúng ta đừng có khổ bởi những cái lời nói của người này người kia. Nên nhận cái ý, y nghĩa bất y ngữ. Có một cái thứ ba là nương tựa, y trí bất y thức. Nên đi, nên nương tựa vào cái gì do trí tuệ soi sáng. Còn những cái phân biệt nhận thức, trí thức bình thường do học hỏi mà ra. Từ cái học hỏi này chúng ta tu tập phát triển trí tuệ, thì cái trí tuệ mới là cái chính. Còn những cái mà do học giả người ta phân chia rồi đó, chưa chắc. Cho nên thưa đại chúng, mà chúng ta nghiên cứu Bát Nhã đó, rồi người ta phân tích là Bát Nhã thế này thế kia, người ta có thể viết cả hàng cuốn sách dày thiệt là dày, nhưng mà tóm lược chỉ một cái thôi: hãy thấy tất cả các pháp đều do duyên hợp giả có, thấy được cái tính chất không của các pháp khỏe ru. Người ta nói nặng mình phải không? Ồ cái này giả mà. Họ giả bằng cách nào? Tại mình có cái lỗ tai thính, Rồi tại mình biết phân biệt tiếng này nặng nha, cái này tiếng chửi nha. Rồi có cái tiếng, có mình có nghe, có phân biệt cái mình khổ. Còn nếu mình biết cái này là tại vì mình là người Việt, mình hiểu cái tiếng này nó chửi mình nè, rồi mình có lỗ tai, biết do duyên hợp, không có gì thiệt hết. Lời nói người ta xong rồi, nó thoảng qua cái xong, rồi mình ôm cái chữ đó để nặng trong lòng. Nhiều khi lời nói nó không thành hình, mà mình đặt nó thành nguyên cục đá, rồi mình để trong lòng mình khổ. Cái trường hợp đó mình phải lấy trí tuệ quán chiếu. Cho nên mình phải nương cái thứ ba là gì? Y trí bất y thức. Như những gì mà nãy giờ chúng ta nói, Các vị tổ sư tiền bối là những người có tu tập, có tuệ giác. Và quý ngài đã viết lên Những cái gì mà quý ngài đã tu tập thành tựu được, để cho chúng ta cũng nương vào đó, thì chúng ta nương vào đó để chúng ta tu tập. Còn các ngài viết vào thời điểm nào, quý ngài học giả này thế kia, không có quan trọng. Còn cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái liễu nghĩa mà muốn nói đó là cái nghĩa cao siêu. Còn cái bất liễu nghĩa là những cái bình thường mà đang nói hàng ngày. Thí dụ như là cái này gọi là bất liễu nghĩa nè. Thí dụ như là mình có người thân bệnh, lên chùa xin cầu an. Đâu phải lên chùa xin cầu cái an đâu. Đâu phải ghi tên lên nhờ thầy tụng thời kinh cái hết bệnh đâu. Nhiều khi ông thầy cũng bệnh vậy. Ông đang mang thân bệnh, ông đi cầu an cho mình đó. Vậy thì, nhưng mà cái đó là một phương tiện để giúp cho mọi người có cái tâm niệm là mình đang được người khác gửi năng lượng bình an tới cho mình. Nhưng mà cái liễu nghĩa đây là gì? Nhờ tụng cầu an cho nên chúng ta học thêm được những lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta muốn an thì phải giảm tham, giảm sân, giảm si. Nếu mà chúng ta giảm cái đó thì tự lòng ta nó an. Rồi thí dụ như nhờ cầu an ấy, cho nên mình hiểu đời là vô thường, có thân thì phải có bệnh. Cho nên mình nhờ mình chấp nhận cái bệnh, thay vì ngày xưa mình nói tôi không thích bệnh, ai thích đâu. Nhưng mà hiểu một cái điều chân thật là có thân là có bệnh. Hiểu cái đó. Rồi bây giờ nhờ mình cầu siêu, người mất cái đi lên chùa cầu siêu. Đâu phải thầy tụng là siêu, nhưng mà siêu cái này nè. Nhờ lên chùa tụng cho nên bây giờ mình hiểu rồi, cái chết không có hẹn với ai hết á. Chết có thể tới với người 5 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 tuổi. Chết không phải là chỉ dành cho những người từ 60 trở lên. Bệnh không phải dành cho những người 60 trở lên, mà bệnh chết có thể xảy ra với bất cứ con người. Hiểu như vậy cái tự nhiên chấp nhận, bớt phiền não. Rồi đồng thời vì nhờ thấy cuộc đời giả tạm, sớm còn tới mất, cho nên bớt tranh, bớt cãi. Nhờ bớt tranh cãi cái tự nhiên đời sống gia đình nó cũng ổn. Cho nên nhờ cái đó, cái mà chúng ta đang làm là bất liễu nghĩa. Nhưng mà từ những cái bất liễu nghĩa đó, chúng ta nhận ra được những cái liễu nghĩa. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, đừng quan tâm. Mình cứ lấy bát chánh đạo ra mình ứng xử. Cho nên Phật tử hay nói treo cái bát quái á, để trấn tà đó, phải không? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi bát quái. Nhờ bát quái của đạo Phật là gì? Để chấn hết tất cả mọi khổ nạn. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Lấy tám cái đó ra ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có tụng kinh do tổ viết, nhưng mà những lời này cũng đầy đủ để cho chúng ta tu tập quán chiếu. Chẳng hạn như cái bài sám nãy chúng ta tụng: Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Đó là do một hòa thượng người Việt mình viết đó. Nhưng mà cái lời lẽ trong đó có gì sai với đạo lý đâu, cũng từ những lời Phật dạy hết mà. Quý ngài gom lại rồi viết lại bằng một cái thể văn gọn gãy hay vô cùng cho chúng ta tụng. Vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp như là sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, đúng không? Những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyền xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Đó, thì không lẽ bây giờ mình nói mấy kinh này mới quá, mới tạo hồi 2000 thôi, tôi không tụng đâu, tôi tụng trước năm 2000. Nhưng mà có thể những lời trước năm 2000 nó không còn phù hợp bao nhiêu với cái thế giới của chúng ta nữa. Ví dụ như ngày xưa chư tổ viết ra những cái câu kệ để cho chúng ta học, mà thời của chư tổ ngày xưa không có phi cơ, không có máy bay, không có điện thoại, không có truyền hình, không có xe hơi, cho nên không có kệ lái xe hơi, không có kệ bật đèn, không có kệ nghe điện thoại. Bây thời buổi của chúng ta có những cái đó, thì bây giờ các hòa thượng của chúng ta do tuệ giác tu tập của quý ngài, quý ngài viết cho ta một vài bài kệ để chúng ta thực tập chánh niệm, có sao đâu. Thành thử ra thưa đại chúng, những cái bài kinh có một số, nhất là những cuốn sám văn như là Văn Thủy Sám, Văn Lương Hoàng Sám, Hoan Hồng Danh Bảo Sám, Mục Liên Sám, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, Dược Sư Sám, tất cả là do chư tổ viết hết. Nhưng mà các ngài không phải viết tập 7, mà các ngài đều dựa vào kinh điển nguyên thủy, lời Phật dạy, để quý ngài hướng dẫn cho chúng ta theo một cái ngôn ngữ văn chương mà thời đại chúng ta đang dùng. Thí dụ như quý vị thấy truyện Kiều, ngày xưa quý vị đi học ở trong trường, người ta giảng truyện Kiều theo cái nhìn văn học thôi. Nhưng mà nếu chúng ta trở về chùa mà chúng ta được nghe một vị thầy giảng truyện Kiều á, thì chúng ta sẽ đọc truyện Kiều, nghe truyện Kiều, hiểu truyện Kiều theo cái nhìn Phật học. Ví dụ người ta chửi Sở Khanh, người ta chửi Sở Khanh tại vì Sở Khanh là một tên lương gạt. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống Sở Khanh không phải chỉ có mình trong cái ông Sở Khanh đó. Cái hạt giống lường gạt nó có trong mỗi người chúng ta không? Có. Rồi chúng ta tội nghiệp cho Thúy Kiều ba chìm bảy nổi. Vậy thì cái hạt giống mà sống đau khổ của Thúy Kiều có trong chúng ta không? Có. Rồi chúng ta chửi Tú Bà, ghét Tú Bà, nhưng mà xin thưa hạt giống Tú Bà nó cũng có trong ta. Chúng ta ghét Hoạn Thư, nó Hoạn Thư ghen, gặp người nào cứ nói trời ơi chị đó có máu Hoạn Thư. Nhưng mà xin thưa Hoạn Thư có trong chúng ta không? Có. Cho nên đó, một cái văn chương Việt Nam. Nhưng mà với, nếu chúng ta nhận thức văn chương đó bình thường như văn chương thì chúng ta giảng theo văn chương. Nhưng nếu có trí tuệ, có tuệ giác, có chánh kiến, chánh tư duy, thì chúng ta sẽ làm một cái việc là lấy truyện Kiều giảng theo cái nhìn Phật học. Quý vị xem phim Tây Du Ký thích không? Thích lắm. Tôn Ngộ Không tài ba lỗi lạc à, rồi nhiều khi bực ông Tường Tam Tạng lắm à, nhưng mà thiệt sự ra nếu mà nhìn cho kỹ đó, bản chất Đường Tam Tạng cũng là có trong mình. Tại bản chất của mình là bản chất bình thường, không biết phân biệt tà chánh gì hết trơn. Rồi trong mình có bản chất Đường Tam Tạng, mà ba cái người đệ tử là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không thì nóng tính phải không? Ngộ Năng thì gì? là ông con heo đó, là ổng có cái tật gì trong phim á? Ham. Ham gì? Ham ăn, ham ngủ, ham đẹp, ham tiền, ham danh. Mình có mấy đó không? Có. Vậy thì ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. Tham sân si là ba món độc. Ba món độc đó nó là đệ tử của đường tăng. Vậy thì chúng ta là đường tăng, mà ba cái đó nó có trong mình không? Có, nó theo mình. Rồi thì mình đi tu, nó đi tu theo không? Mình đi chùa tham sân si, nó đi chùa theo không? À, mà không khéo vô chùa nó tham kiểu chùa. Không khéo thì vô chùa nó sân kiểu chùa. Không khéo vô chùa nó si kiểu chùa. Cho nên luôn luôn nó gặp nạn. Mà mới đầu mình tu á, nạn mình mới vào trong đời, cái nạn nó đơn giản, chẳng hạn như là giặc cướp bình thường. Nhưng mà càng gần đến Tây Phương, đó là tất cả chúng ta ai cũng có một ý chí muốn hướng thượng, đó là đi thỉnh kinh. Ai cũng cũng có ý chí muốn hướng thượng là đi thỉnh kinh. Vậy thì muốn hướng thượng thì không phải đơn giản. Đâu phải đơn giản. Nhiều khi mình muốn sống đời lành, mình làm thiện, đơn giản không? Chưa chắc. Trời ơi, cả đời mình làm từ thiện, nhưng mà cũng có người chưa chắc đã ủng hộ từ thiện của mình đâu. Đó. Gặp người khác kêu đi tu đi, nhưng mà hãy người ta tu rồi cái này không biết buồn gì đi tu á. Mình đâu có để cho ta tu bình thường đâu. Như vậy thì thưa đại chúng, ngay cái bộ phim Tây Du Ký, nếu chúng ta chỉ coi để mà giải trí thì nó cũng là một bộ phim giải trí. Nhưng nếu chúng ta coi bộ phim Tây Du Ký với cái nhìn Phật học thì chúng ta thấy tất cả những nhân vật trong phim đó đều là mình hết. Đường Tam Tạng cũng là mình, tức là mình cũng có một tình thương, mình cũng là một người sống lành, nhưng mà mình không có biết phân biệt gì, ai nói gì mình cũng nghe hết. Rồi ba đứa đệ tử nó đi theo mình đó. Đó, rồi Tôn Ngộ Không á, muốn bằng ông trời, gọi là tề thiên. Mình có cái tánh đó không? Giỏi quá. Lúc nào mình cũng muốn tề thiên, mình muốn làm đại thánh. Tề là bằng, mình muốn bằng trời. Tức là mình coi mọi người cái là một cái tâm ngã mạn. Nhưng mà cho dù anh là cái gì đi nữa, anh cũng không lọt ngoài ngũ uẩn. Cho nên Tôn Ngộ Không muốn bay xa, nhưng mà rốt cuộc bay khỏi bàn tay Phật Tổ không? Bàn tay có 5 ngón tượng trưng cho ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phật Tổ ốp xuống, Ngộ Không bị nhốt. Con người chúng ta không tu thì bị ngũ uẩn cố chấp, nó đè mình như ngọn núi. Chỉ có khi nào cái tâm giải thoát giác ngộ mới gỡ được lá bùa, núi mới văng ra. Ngộ Không bắt đầu đi thỉnh kinh. Vậy thì đại chúng mình, trong cuộc sống của mình á, rất nhiều cái để chúng ta học, mà không nhất thiết phải là thời xưa mới có cái chế. Hiện đại cũng có những cái chúng ta học. Mà thậm chí Khổng Tử, Lão Tử cũng có dạy những điều chúng ta có thể học được, ứng dụng được. Hiểu được như vậy thì chúng ta chỉ nhớ thôi, chúng ta là người tu học. Nghĩa là tu là sửa, mà muốn sửa là phải học. Cái gì hay chúng ta học. Và quý vị phải thấy rằng, nếu mà chư tổ chúng ta đã sáng tác ra được thì chúng ta thấy rằng các ngài đã thành công trên đường tu hành. Nếu tu mà chỉ có một khuôn một, không phát triển được, không có nhiều phát minh được những cái phù hợp, thì cái tu chưa thành công. Tu là một nghệ thuật, mà nghệ thuật là phải có sự sáng chế. Chúng ta chế tác, nhưng mà chế tác để nó phù hợp với con người thời đại. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy mấy em nhỏ nè, kêu nó đi về chùa tu, nghe cái tiếng nghe lớn lắm, nghe về chùa tu học đi con. Mà thiệt sự ra nó ở chùa 4 ngày chứ nó tu chừng 2 ngày, nó phải chơi 2 ngày. Nhưng mà trong cái chơi đó nó không có xa đạo lý. Nếu mà để nhà nó chơi là nó chơi game á. Còn nó về chùa nó chơi là nó có đá banh, nó có ra ngoài nó chơi, nó tiếp xúc thiên nhiên, vân vân. Thì chúng ta cũng không thể nói chùa làm cái sai, phải phù hợp với thời đại. Mà bây giờ con nít bây giờ mà mình cứ bắt nó ngồi liêm diêm mà ngồi thiền hoài, chưa chắc nó đã tu được. Thì thôi, nói tóm lại là cũng nhờ câu hỏi này thì chúng ta cũng giải tỏa được. Nếu mà quý vị có nghe ai nói gì thì tự quý vị sẽ hiểu, phải không? Tu là một sự chế tác. Vì chúng ta có thành công chúng ta mới chế tác. Cũng giống như á, cái món cà ri là nguyên thủy của Ấn Độ, mà khi lọt qua Việt Nam rồi nó thành cà ri Việt Nam. Mà quý vị ăn thử cà ri của ba miền Nam Trung Bắc coi, không có nồi cà ri nào giống cà ri nào hết đó. Cà ri miền Nam mà nấu chính thống là nước dừa không, khoai môn vân vân. Cà ri ra trung chút là không có nước dừa. Chỉ có cái món bánh xèo à. Mà trong Nam là lấy lá xà lách, lấy rau cuốn. Ngoài Nha Trang, ngoài Trung là phải lấy bánh tráng nhúng nước cuốn. Ông lẽ mình nói sai. Nghệ thuật mà. Thành thử tu hành cũng thế. Nếu chúng ta thành công được đường tu thì chúng ta có thể chế tác cho nó phù hợp với thời đại, để chúng ta đưa đạo Phật đi xa. Bởi vì đạo Phật là chân lý để sống, chứ không phải một chân lý chúng ta đóng khuôn và để chết với nó. Mình là người Phật tử sống ở đời thì chúng ta luôn luôn mong mỏi là chúng ta có được sự hiểu biết. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta có được sự hiểu biết thì chúng ta mới có được sự an lạc trong cuộc sống, và chúng ta gọi là trí tuệ. Người sống ở đời thì có hai phần: từ bi và trí tuệ, nghĩa là tình thương và hiểu biết. Và hiểu biết đóng một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không có thông đạt. Và chính cái không thông đạt cho nên chúng ta bị bế tắc. Từ cái chỗ bế tắc cho nên chúng ta thường sanh những cái phiền não khổ đau. Người muốn hết phiền não khổ đau thì người đó cần phải có hiểu biết. Vì vậy mà khi mình đi vào trong chùa, quý vị nhìn lên bên trong chánh điện á, thì có cái trống với cái chuông. Cái trống là tượng trưng cho hiểu, hiểu biết á, trí tuệ. Cái chuông là tượng trưng cho tình thương, là từ bi. Cho nên mỗi lần lễ lớn thì chúng ta thường thỉnh chuông trống, nghĩa là chúng ta thỉnh cái giáo lý trí tuệ từ bi hội nhập lại để chúng ta có được cái niềm an lạc trong cuộc sống. Cho nên hiểu biết quan trọng. Người không hiểu biết thì dễ hiểu lầm. Thường thường cái người, có nhiều người người ta cũng biết, nhưng mà người ta biết nó không đúng. Mà biết không đúng thì chúng ta thường gọi là hiểu lầm. Chứ còn nếu mà chúng ta không có lầm lẫn cái hiểu của mình á, thì tự nhiên sự cảm thông có mặt và những cái phiền muộn thường ít xảy ra. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy: muốn bớt đi những cái phiền não, muốn tăng trưởng những trí tuệ, thì người đệ tử Phật cần phải thực hiện nhiều. Và trong đây có bốn điều căn bản. Thứ nhất đó, là chúng ta phải thân cận bạn lành. Tại vì bạn lành đó là một trong những người mà gần với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Có ai trong chúng ta sống ở đời mà không có bạn không? Ít lắm. Nếu chúng ta không phải là những người có bạn nhiều thì ít nhất cũng phải có một người bạn. Còn nếu mà không có bạn á, thì chúng ta sẽ lẻ loi, chúng ta sẽ cô đơn, chúng ta sẽ buồn. Cho nên thường thường sống ở đời ai cũng muốn kiếm bạn hết á, cần phải có bạn. Nhưng mà Đức Phật dạy á, bạn thì cần, nhưng mà phải bạn gì? Nếu bạn đó là những người bạn tốt thì chúng ta nên gần gũi. Còn nếu mà những người đó là bạn xấu thì chúng ta nên xa. Và thế nào để chúng ta biết được người đó là người bạn tốt? Trong kinh Đức Phật dạy nhiều cách để chúng ta thẩm định người đó là bạn tốt hay bạn xấu, nhiều lắm. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nêu ra một vài điểm thôi. Thứ nhất á, là người bạn đó phải có khả năng khuyên mình làm lành
ngăn mình làm ác. Còn nếu bạn nào mà thấy mình làm sai mà đốc xúi thêm thì bạn đó mình phải kiểm lại. Thí dụ như bạn đó mình đang giận, rồi cái người bạn đó tới nói thêm cho cái cơn giận mình nó sôi sục lên, rủi mình giận quá mình đứt mạch máu mình chết làm sao, thì coi chừng bạn đó không phải là bạn tốt. Trên cái người bạn mà mình thấy mình đang giận mà lại khuyên mình vuốt cái giận của mình thì dĩ nhiên là họ phải nói nghịch với cái mình đang giận. Thí dụ như mình đang ghét cái người kia thì cái người bạn đó nói thôi chị ơi, chị đừng có giận cái người đó làm chi, thôi kệ đi, con người ai cũng có lúc lầm lẫn, thôi mình tha thứ nó một lần đi. Thí dụ vậy đó, họ nói nghịch đi với cái điều mình đang giận, thì người nói như là nói nghịch, nhưng mà trong cái nói nghịch đó họ đang làm cho cái an lạc của mình nó lắng lại. Chứ còn nếu mà bạn mà tới nói mình đang giận quá mà bạn còn nói thấy chưa, tôi đã nói với chị rồi, cái con nhỏ nó không có tốt mà chị đâu có nghe tôi, bây giờ chị sáng mắt chưa, trời ơi chị chưa đâu, chị biết nó có một thôi, tôi biết tới 10 lần. Tức là nói thêm vô thì giống như lửa mà đang cháy mà người ta còn rưới thêm dầu thêm lửa nữa, thì bạn đó mình phải cẩn thận, chưa chắc là bạn tốt. Tức là người bạn có khả năng ngăn mình làm điều xấu, khuyên mình làm lành. Và người bạn đó có khả năng lắng nghe. Và người bạn đó thường không có so đo. Thí dụ như bạn chơi mà lúc nào cũng ganh tị với mình, thấy mình có cái đó mà bạn không có cái đó, thì thường hay nói những cái lời móc méo, hay nói những lời khó nghe, vân vân. Thì trong kinh Đức Phật dạy có rất nhiều những cái cách để chúng ta có thể biết được người đó là bạn tốt hay là bạn không tốt. Bạn nào mà có cái lòng, có cái sức nhẫn nhục cũng là bạn tốt. Tức là luôn luôn mình biết, đôi khi mình biết cái tánh tình của mình kỳ cục lắm, mà sao cái người bạn này vẫn chơi với mình mà không có bỏ mình nữa. Mình biết người bạn đó có cái sức nhẫn nại lớn. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy á, đừng có gần những người bạn xấu, nên gần những người bạn lành. Nếu mà gần được những người bạn lành á, thì mình tăng trưởng sự hiểu biết. Cho quý Phật tử, quý mình thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình đi chùa mà mình quen biết được một hai người bạn mà luôn luôn khuyến tấn mình đi chùa, bạn này là bạn quen trong chùa chứ không phải bạn ngoài đường, thì thường thường ở nhà Phật chúng ta thường gọi là bạn đạo. Thí dụ như hỏi ủa chị có quen với cái anh đó hả, nó ồ tôi có quen, anh đó là bạn đạo của tôi. Thường thường á, người mà người ta quen mà bạn mà quen ngoài đời người ta kêu bạn đời, tức là bạn quen theo kiểu đời thôi, đi nhậu đi chung, đi chơi đi chung, vân vân. Nhưng mà cái người bạn nào mà quen ở trong chùa, đi chùa mới gặp, còn ngoài ra không có đi chùa là không gặp á, những người bạn đó chúng ta gọi là bạn đạo. Và có những người Phật tử người ta không có đi đâu chơi ngoài đi chùa, muốn kiếm người đó phải đi chùa mới gặp được, bạn đó gọi là bạn đạo. Thì cái người bạn đạo là gì? Tức là người bạn cùng một con đường với mình, hướng dẫn và nhắc nhở chúng ta đi cùng một con đường. Cho nên trong kinh nói, nếu thấy bậc hiền trí, hiền trí tức là người đó có trí tuệ và hiền lành, chỉ lỗi và khiển trách, tức là đôi khi chỉ cho mình cái sai, nói những cái lời sai quấy cho mình nghe, như chỉ chỗ chôn vàng, tức là như cái người đó chỉ cho mình cái chỗ chôn vàng vậy đó. Hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt không có xấu, hay là nói cách khác là chỉ lợi không có hại. Cái người mà luôn luôn chỉ cho mình cái sai quấy là người đó làm sao? Người đó như cái người chỉ cho mình biết cái chỗ chôn vàng vậy đó. Nên thân cận với người đó có lợi chứ không có hại. Còn Tổ Quy Sơn á, thì Ngài nói với chúng ta rằng á, nếu mình thân cận người lành giống như mình đi trong sương mốc, tuy nó không có mưa, như nó không có rơi hạt như mưa, nhưng mà đi lâu sẽ thấm. Bữa nào quý vị đi buổi khuya đó, đi khuya mà đi suốt đêm khuya coi, sáng ngày mai là sáng lại tự nhiên cái áo mình nó thấm lạnh. thì tổ dùng cái từ là thân cận thiện hữu, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Gần gũi người bạn lành như đi trong sương đêm, thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, như đi ở trong sương. Tuy bất thấp y, tức là thấy thì, tuy rằng thấy không có thấm, không có ướt áo, nhưng mà mỗi lúc nó làm cho thấm nhuận. Người gần người bạn lành là như vậy. Bây giờ quý vị thấy là mình gần người lành, thế nào mình ảnh hưởng cái lành? Mình gần cái xấu thì mình ảnh hưởng cái xấu. Cái đó là đương nhiên như vậy. Đừng có nói là người con nít nha, người già cũng vậy thôi, người lớn cũng vậy. Mình gần cái người mà người ta hay chửi bậy, thời gian cái tự nhiên mình cũng chửi bậy theo. Mình không có muốn thị phi, tức là nói tốt nói xấu người khác đó, mà mình gần cái người nói tốt nói xấu riết, cái tự nhiên mình tập tành cái tánh nói tốt nói xấu người khác mà chính mình cũng không hay. Cho nên điều thứ nhất là thân cận người lành để tăng trưởng trí tuệ. Và chơi với bạn lành thì thường ít có phiền não, tại vì mình chơi với cái người mà hay so sánh móc méo thì phiền lắm. Tại vì mình nói chuyện với cái người đó một hồi mình phiền muộn, chơi với người đó một hồi mình khó chịu, tại vì cái người đó hay nói móc, người đó hay ganh tị, người đó hay tật đố, vân vân. Như hồi nãy cái bài kinh mà mình nghe đó, Đức Phật dạy cái sự thật đích thực. Sự thật đích thực là gì? Cái người sống mà lúc nào cũng so sánh muốn hơn người khác, hễ mà mình bằng người ta thì mình đưa mình lên cho mình cao hơn chút, nếu mình thấp hơn mình kéo mình lên cho bằng với người ta. Cho nên không bao giờ mình chịu thua. Một là mình hơn, hai là mình bằng, chứ mà mình không có chịu thua. Mà luôn luôn theo đuổi những cái đó thì lúc nào cũng có sự ganh tị ở trong lòng. Cho nên cái người mà sống muốn bớt phiền não á, thì mình thân cận cái người tốt. Ở trong sách đó có cái câu á, chi sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình mà biết việc ít á, thì phiền não mình ít. Mình quen biết nhiều thì phiền não nhiều. Thì cái chữ phiền não là gì? Tức là khi nào mình không bằng lòng, mình không vừa ý với bất cứ cái gì thì đều gọi là phiền não hết. Điều thứ hai mà để bớt đi phiền não khổ đau mà tăng trưởng được sự trí tuệ thì người Phật tử cần phải nghe pháp. Người xưa có câu á, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Kiếm 1.000 lượng vàng dễ đó, nhưng mà tìm một lời nói thật, một lời nói tốt khó. Tại vì sao? Tại vì nếu mình là cái người khó chịu, không có tiếp nhận, ai dám nói lời lành cho mình nghe? Mình là cái người không bao giờ chịu nghe cái lời tốt, cái lời chỉ dẫn, cái lời nhắc nhở, ai dám nói cho mình nghe? Cho nên rốt cuộc rồi cả đời mình không được nghe điều lành, mình luôn luôn nghe những điều bất thiện. Có những người, người ta hồi nào giờ người ta chưa bao giờ nghe pháp, tự nhiên một ngày nọ tình cờ người ta nghe được một bài pháp, xong tâm tư người ta bừng sáng ra, thì người ta mới tiếc rằng tại sao trước kia tôi không nghe được cái này. Thật sự ra không có gì tiếc hết á, tất cả chẳng qua cái duyên thôi. Tại vì mình ở cái chỗ, nhiều khi mình nè, Phật tử mình ở đây, ở đây là mình giảng mỗi tuần, nhưng mà bao nhiêu người đi nghe? Nếu mà người đủ duyên người ta mới vào đây, người ta nghe được. Mặc dù người ta ở ngay cái chỗ mà có thuyết pháp giảng kinh mỗi tuần, nhưng mà đối với người ta chuyện nghe pháp không quan trọng thì người ta không có gì để quan trọng để nghe. Nhưng mà ngược lại, ở những nơi mà người ta hiếm, người ta khao khát những cái lời, những cái buổi giảng, cho nên thầy nào tới giảng người ta đi nghe rần rần. Thậm chí người ta lặn lội 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ để người ta đi nghe. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Cho nên hàng ngày mình phải làm sao mình tạo cái thiện duyên, thiện căn ở trong lòng mình, để gặp cái duyên đó mình tiếp xúc dễ. Ví dụ bây giờ mình là Phật tử á, mình thích đi chùa, cho nên đi tới đâu cái người ta hỏi chị có muốn đi chùa không, cái thì mình nói sao, ờ đi. Hoặc là mình vừa tới chỗ đó mình hỏi ở đây có chùa không, bữa nào chị rảnh chị chở tôi đi chùa. Nhưng mà người mà họ không có căn duyên đối với đi chùa, họ đi tới những thành phố lớn có rất nhiều những ngôi chùa, nhưng mà họ không bao giờ nghĩ tới chuyện đi chùa. Còn Phật tử mà có cái căn lành đi chùa, đi tới đâu cũng muốn ghé thăm chùa, không cần biết quen hay lạ, nhưng mà biết chỗ đó có chùa thì lại đến thăm viếng. Cho nên mình mà nghe pháp, tại sao mình phải nghe pháp? Thứ nhất là để mình nghe được những điều chưa nghe. Có những điều mình nghe nhiều lắm, nhưng mà chưa bao giờ mình nghe những cái điều lành, điều thiện này. Có một Phật tử viết một lá thư: thầy ơi, con xin hôm nay là ngày tri ân các nhà giáo, và quý thầy cũng là một trong những thầy giáo trong cuộc đời của chúng con. Nếu không có những buổi giảng của quý thầy thì con thật sự người ta đã quăng xóa con vào lúc nào rồi. Bởi vì con là một người sống đầy những cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não. Con chưa bao giờ con biết thương ai, biết thông cảm cho ai, biết đối xử tốt với ai. Và con biết chắc rằng chính vì vậy cho nên nếu cái đó mà nó tiếp tục, nó ở trong con, thì con sẽ không bao giờ có được người bạn hay người thân. Nhưng mà nhờ những bài pháp của quý thầy mà chúng con nghe được, biết được tham, sân, si, phiền não, biết được cách sống, cách ứng xử trong đời, cho nên bây giờ con an lạc, con nhẹ nhàng vô cùng. Và ngày 20 tháng 11 vừa rồi là cái ngày mà người ta gọi là ngày của nhà giáo đó. Cho nên mình nhận được rất nhiều những email, những cái thiệp, những lá thư của Phật tử ở các nơi gửi về để cảm ơn. Tại sao người ta cảm ơn? Là tại vì người ta tìm ra được cái hũ vàng đó. Mình chỉ cho người ta thấy được cái hũ vàng nó nằm ở đâu. Mà hũ vàng đó là gì? Tức là những cái lời dạy của Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhắc nhở lại với nhau, giống như bài kinh này Đức Phật dạy, rồi chúng ta đem là ra chúng ta nhắc nhở với nhau. Làm sao chúng ta có được cái hạnh phúc, cái an lạc là ở chỗ chúng ta chịu khó nghe. Bây giờ để ý, người không bao giờ chịu khó lắng nghe thì có hiểu gì đâu. Mà chính không hiểu cho nên phiền não khổ đau tiếp tục ở trong lòng của mình, và mình còn vung vẩy cho những người xung quanh của mình nữa. Cho nên trong kinh dạy có 5 điều lợi ích khi nghe pháp. Một là nghe được những điều chưa nghe. Thứ hai là gì? Hiểu được những điều chưa hiểu. Hồi nào giờ mình không hiểu, nhưng mà giờ nghe vậy mình mới hiểu. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như mình đi chùa, hay là mình thấy mình đi tới mấy cái đám cúng á, mình thấy ông thầy biểu cái người chủ nhà nó lại 2 lại, rồi lại 3 lại, rồi lại 4 lại. Mình không hiểu tại sao phải 2 lại, tại sao phải 3 lại, tại sao phải 4 lại. Nhưng mà bữa nay mình nhờ mình đi nghe pháp cái mình hiểu, ồ thì ra 2 lại nghĩa là tượng trưng cho lý sự viên dung, absolute hay là relative, chân đế và tục đế. 2 lại là tượng trưng cho chân đế và tục đế. 3 lại là tượng trưng cho tam bảo, là Phật, là pháp, là tăng. 4 lại là tượng trưng cho 4 ơn của mỗi con người chúng ta nhận: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn mọi loài chúng sanh. Lại 4 lại là tượng trưng cho 4 ơn. Mình nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình thấy trên bàn thờ có nhang, có đèn, có nước, mình không hiểu đi ý nghĩa. Nhờ đi chùa nghe giảng cho nên mình hiểu được ý nghĩa tại sao để nhang, để đèn, để hoa trên bàn thờ. Rồi mình hiểu được ý nghĩa tại sao phải chắp tay, tại sao phải lại sát. Hiểu như vậy cho nên mình sẽ hiểu được những điều chưa hiểu. Rồi trong kinh nói á, khi mà trong kinh nói là Đức Phật mà thuyết pháp xong, ở trên trời hoa rải xuống, cái mình mới nói chờ chuyện này không biết có thiệt không. Nhưng mà khi mình đi chùa mình nghe hiểu rồi, hoa là gì? Hoa là tượng trưng như những cái đẹp. Nếu mỗi người chúng ta ai cũng nghe pháp, hiểu đạo, thì tự nhiên trong lòng chúng ta sanh ra những niềm vui, những sự phấn khởi đầy ắp ở trong lòng. Một người, hai người, ba người, rồi trăm người, rồi ngàn người, thì có phải là hoa lòng đang tung tóe ra, và tự nhiên cái niềm biết ơn Phật tràn đầy. Hoa rải đó là hoa như vậy đó, chứ không có nghĩa là mình đang ngồi Phật đang nói pháp rồi trên trời hoa rơi xuống. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng hoa đây là tượng trưng những cái đẹp, những cái vui. Bây giờ Phật dạy cho mình sống mà mình sống đẹp được, có phải là mình là hoa không? Rồi lúc đó mình là một đóa hoa đi khắp phương trời nào mình cũng đẹp hết. Như vậy là mình là một đóa hoa tung rải khắp nơi do nhờ lời Phật dạy. Nghe được những điều chưa nghe, hiểu được những điều chưa hiểu. Rồi bây giờ mình thấy quý thầy đắp y, đắp cái y, có khi mặc màu nâu, có khi mặc màu lam, có khi mặc màu vàng. Còn mình không biết tại sao là có màu lam, có màu vàng, có màu nâu. Thì mình giờ mình đi chùa cho nên mình nghe màu nâu là tượng trưng cho màu của đất, mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng, sự nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ, đất cũng nhận. Màu vàng cũng vậy. Cái màu vàng mà chúng ta đắp đó là tượng trưng cho màu của nhẫn nhục. Bởi vì nó không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu gì, nó là tổng hợp của các màu. Và cái màu đó gọi là ca sa. Ca sa là gì? Ca sa là cái màu. Nhưng mà cái màu này nó hoại, nó do nhiều cái màu phối hợp lại cho nên nó luốt luốt. Cái màu đó bị phá, màu hoại, tượng trưng cho cái người điềm đạm nhẫn nhục. Rồi những cái điền y tượng trưng cho cái thỏa ruộng, cho nên cái y được gọi là y ruộng phước. Đã nhờ mình đi chùa mình nghe pháp mình hiểu. Bây giờ Phật tử nha, mình là Phật tử đi chùa đó, người ta hỏi chứ tại sao mấy thầy đi tu phải cạo đầu, mình cũng chế giới. Lâu nay tôi thấy mấy ông thầy đi tu cạo đầu mà tôi cũng biết tại sao phải cạo đầu. Và cạo đầu bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Người đi tu là phủi cái phiền não cho nên phủi tóc. Sáng ngủ dậy coi không chải đầu thì tóc nó làm sao? Nó rối lên. Gội đầu xong mà không có chải tóc, không có sấy cho nó rối lên. Cho nên mình cạo, mình phủi cái tóc là tượng trưng cho phủi đi cái phiền não. Cái thứ hai nữa là gì? Làm cho cái người tu bớt đi những cái phiền não là giản dị trong cuộc sống. Mình còn tóc là mình phải chăm sóc. Sáng ngủ dậy thì phải chải, rồi mỗi tháng phải canh đi cắt. Mà lỡ nó bạc quá chịu không được phải nhuộm. Mà nhuộm là phải canh cho nó lú lú nó bạc, mà người ta biết mình tóc bạc là phải nhuộm tiếp. Rồi phải lo coi đi kiếm xà bông nào gọi cho nó đúng với cái tóc của mình, chứ gọi mà không đúng xà phòng, không có đúng hiệu shampoo nó rụng tóc chết. vân vân. Cho nên cái người đi tu thì muốn giảm thiểu đi những cái phiền não, tức là những cái bận rộn trong cuộc sống, cho nên rồi mình tu mình phủi cái tóc đi để cho nó làm gọn lại cái cuộc sống, giản dị cuộc sống. Nhiều thứ lắm. Cho nên mình có nghe pháp thì mình hiểu. Và cái thứ ba là gì? Hết nghi ngờ. Xưa nay mình có như nghi ngờ, không biết cái chuyện đó là chuyện thiệt hay là chuyện không thật. Nhưng mà nhờ nghe pháp cho nên mình hiểu được cái lý ẩn tàng bên trong, cho nên mình không còn nghi ngờ nữa. Cái thứ tư là gì? Bây giờ mình, cái hiểu của mình bắt đầu chân chánh, hiểu biết chân chánh. Tại vì xưa mình hiểu nhưng mà mình hiểu không đúng. Phong vào ví dụ vậy nè, hồi đó mình không hiểu, mình nghĩ là cái người chết rồi á, người ta cần phải xài tiền, cho nên mình mới đi mua tiền bằng giấy mình đốt, mình mua nhà, mua cửa, mua xe hơi mình đốt là mong cho cái người đó xuống dưới ở. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi, mình biết rằng cái người đó không có ở đó để dùng mấy cái đó, mà hơn nữa là mình đốt cái đó là nó nghịch như cái lý mà mình đi chùa mình cầu siêu nữa. Mình đi chùa mình nhờ thầy cầu cho mẹ con siêu, tức là muốn mẹ đi lên cõi trời cõi Phật ở. Nhưng mà mua cái nhà thiệt đẹp đốt, hỏi đốt chi vậy? Nói đốt xuống dưới cho mẹ con ở. Như vậy là mình muốn mẹ ở dưới đó giữ cái nhà đó hay muốn mẹ đi lên? Mà muốn mẹ đi lên thì đâu có gửi cái đó. Mà chưa có nói á, là cái cuộc sống này mà xài tiền giả là bị bắt á. À, mà mình đem ba cái tiền giả mình đốt đủ thứ hết, vân vân. Thì mình hiểu như vậy. Hồi xưa mình không hiểu, mình nghĩ là người chết ta xài cái đó, cho nên mình tốn rất nhiều tiền. Bây giờ mình hiểu rồi, thay vì cái tiền mà mình đem đi đốt đó, mình đem mình cho người nghèo, mình cho học sinh, mình cho người nghèo. Thì bây giờ tự nhiên khi mình mà có nghe pháp thì cái hiểu của mình đó, nó hiểu đúng ra. Cho nên hiểu thì ai cũng có hiểu, nhưng mà có cái quan trọng là hiểu đúng hay là hiểu sai. Mà hiểu sai là nguy hiểm lắm. Mà hiểu sai nhà Phật gọi là gì? Là tà kiến. Hiểu sai gọi là tà kiến. Chẳng hạn như là có nhiều người, người ta quan niệm mình mà bị xui quá cho nên phải kiếm gì đeo cho nó hết xui. Kiếm sợi, cái sợi gì, cái lông của con, cái lông của con voi, hay là cái sừng con voi, hay là cái ngà của con nai, cái gì đó, thí dụ như cái sừng của con nai đeo vô, cái đó mình tà kiếm. Đeo thì cứ đeo thôi, nhưng mà đừng nghĩ là đeo cái đó nó xả xui. Tại vì nếu mà đeo cái đó mà hết xui, con nai nó đâu có bị xui mà bị mình giết nó để lấy cái sừng cho mình đeo. Nếu con nai, nếu mà đeo cái đó mà hết xui là con nai mới là không bị xui, mà đằng này nó xui quá trời quá đó, nó bị mình bắn rồi giết nó rồi lấy cái sừng làm cho mình đeo để mình hết xui, mà con nai thì bị xui. Cho nên hiểu vậy đó. Rồi thí dụ như là mình mà có nhiều cái mà người ta nghĩ nó không đúng, cho nên nhờ nghe pháp cho nên bây giờ mình hết những cái nghi ngờ, cái hiểu của mình bắt đầu mình hiểu một cách chân chánh. Thí dụ như ngồi thiền, có nhiều người người ta nghĩ rằng ngồi thiền á là để đưa cái hồn của mình á nó ra đi thăm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà lỡ cái hồn mà nó có ra thiệt á, mà lỡ nó quên đường về là nguy hiểm nha. Lúc đó ngồi cục đó mà không biết hồn vất vưởng ở đâu. Nhà Phật đúng cái cách ngồi thiền của đạo Phật là không đưa cái hồn mình đi đâu hết, mà chẳng qua cái mục đích ngồi thiền là để cho cái tâm mình nó tĩnh, nó lặng. Bởi vì cái tâm của mình nó làm sao? Nó bận rộn vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi đây mà tâm quý vị có đi đâu chơi nè, thỉnh thoảng có chạy đâu không? Có đó. Ví dụ như mình ngồi đây mình nói đang ngồi nghe pháp về cái nhớ trực, trời ơi mai ăn chay, mà hồi nãy giờ quên xuống, quên dặn đồ chay, không biết lát xuống còn không. Ngồi ở đây mà cái tâm mình nó chạy xuống dưới, nó tới cái chỗ mà phải đồ chay rồi đó. Cho nên cái tâm mình nó luôn luôn nó chạy. Và mục đích ngồi thiền là để cho đem cái tâm mình nó trở về, nó tĩnh lặng. Bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà cái tâm của mình cứ chú vô cái hơi thở của mình, rồi cứ câu niệm Phật là A Di Đà Phật, thì cái tâm mình nó lo niệm Phật cái nó quên hết những cái lăng xăng khác. Rồi cái người ta dùng sâu chuỗi, ta bấm vào hộp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta bấm từng hộp từng hộp, thì cái tâm ta không chạy chỗ khác nữa. Hiểu như vậy mới được. Còn mình mà hiểu là bây giờ tôi phải ráng niệm Phật á, một ngày 10.000 niệm, để mai mốt tôi chết á, lúc mà đem đi thiêu á, cái tôi ra được chén xá lợi. Chén xá lợi tức là thiêu xong rồi, thay vì đem ra một rổ xương á, bây giờ một chén vậy nó cục cục lòn hòn đen đen trắng gì đó rồi kêu xá lợi. Như vậy là nãy giờ mình đâu phải niệm Phật, mình niệm xá lợi. Một ngày mình niệm 10.000 câu là niệm để mong mình chết mình có xá lợi là trật rồi. Mình tu đúng là cái quả nó sẽ đúng, mình làm sai là quả nó sẽ sai. Ví dụ như Phật dạy mình á, đừng có ăn cắp. Nếu mà lỡ mình ăn cắp mà người ta bắt gặp á, là mình ở tù, mình bị sổ bìa đen. Mình không nghe, mình tiếp tục mình ăn cắp. Mà trong khi ăn cắp niệm Phật chứ, niệm Phật để Phật phù hộ cho ăn cắp cho thành công. Mà tới hồi mà ăn cắp ra rồi, cái nói trời ơi Phật độ nha. Hỏi Phật độ sao đấy, cái ăn cắp xong rồi đem đi cúng. Cái này Phật độ. Nên là mình còn khấn Phật, nó Nam Mô Di Phật, Phật phù hộ chứng minh con ăn cắp để con cúng cho con có xài. Đó, thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu vậy là hiểu sai. Bây giờ mình hiểu cho nó đúng. Nhờ cái gì mình hiểu đúng? Nhờ mình nghe Pháp. Cho nên Pháp Hòa nói, rồi khi mà quý vị thấy và quý vị hiểu đúng rồi á, tự nhiên trong lòng mình có niềm vui không? Có niềm vui. Cho nên năm lợi ích của nghe Pháp. Thứ nhất là nghe những điều chưa nghe. Thứ hai là hiểu những điều chưa hiểu. Thứ ba là hết cái nghi ngờ. Thứ tư là hiểu một cách đứng đắn. Thứ năm là có niềm vui. Khi mình nghe Pháp mà mình hiểu được rồi á, tự nhiên mình vui vô cùng. Bây giờ mình hiểu tại sao làm cái này, tại sao có cái đó. Người nào mà nghe Pháp mà có niềm vui, tức là mình biết là vì mình thông đạt được những gì mà xưa nay mình chưa thông đạt. Pháp Hòa nói ví dụ có những người ta hiểu, tôi là Phật tử, tôi đi chùa được rồi, tôi đâu cần phải quy y chi. Quy y rồi cái mất tự do, tại vì Phật dạy tôi là không có được ăn cắp. Rồi có nhiều người nói thôi thà đừng quy y, mà lỡ quy y rồi tội phạm tội, tội càng nặng. Người ta gọi là biết luật mà phạm luật là tội nặng. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình có quy y á, lỡ có phạm á, cái phần trăm mà phạm tội nó đỡ hơn đó. Tại vì sao? Ít ra mình cũng đã hiểu, cho nên mình lỡ mình có làm gì sai cũng không dám 100%, cũng còn nương tay chút. Cho nên có quy y có lợi, quy y có lợi, thọ giới có lợi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình gặp cái đèn đỏ mình phải dừng, mình gặp đèn vàng mình phải lái chậm, mình gặp đèn xanh thì mình lái, mình giữ đúng luật thì mình an toàn cho tất cả mọi người, thì có ai có phiền hà gì đâu. Như vậy thì giữ luật là an toàn và không tốn tiền, thì cũng như thế, có giữ giới là chúng ta có an lạc. Cho nên mình mà có hiểu biết rồi, cái tự nhiên niềm vui mình nó sanh. Rồi có nhiều người ta nói mắc cái gì phải cúng? Cúng có ăn không? Không có ăn là mắc gì cúng? Hiểu như vậy là tại vì mình nghĩ là cái người chết nó phải thò tay từ trong cái hình là bỏ miệng nhai như mình vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái người chết mà ăn kiểu đó, mình dám đứng đó mình có không? Vậy thì mình phải hiểu, con người mình sống á, lấy cái tay để miếng thức ăn vô miệng thì gọi là đoàn thực. Nhưng mà cái người mà họ mất cái người khuất mặt á, họ không có ăn kiểu mình, họ chỉ hưởng thôi, họ ngửi thôi, cái đó gọi là xúc thực. Xúc thực. Còn mình mà còn sống, con người mình còn sống là mình bỏ thức ăn vô trong miệng, mình nhai, mình nuốt, gọi là đoàn thực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái xúc thực nha. Hôm nào quý vị xuống bếp, quý vị nấu nguyên ngày, nấu xong cái người ta mời quý vị ăn, quý vị nói làm sao? Thôi ăn đi, tôi ngửi không no rồi. Có không? Có những ngày mình chỉ ngửi đồ ăn không, mình no chứ mình đâu cần ăn. Như vậy là mình có xúc thực không? Có xúc thực. Và ăn có bốn cách. Ăn có bốn cách. Để vô trong miệng ăn là đoàn thực. Ngửi gọi là xúc thực. Mình tiếp xúc. Thí dụ như là mình nhìn cái bình hoa, mình nhìn người, hằng ngày mình vui buồn. Cái vui buồn nó cũng làm mình đói với no nữa nha. Mình thấy người ta, mình thấy cái người đó mình giận quá, tức để mình tiếp xúc á. Tiếp xúc với cái người đó, mình phân biệt là cái người đó là cái người mình bực, bực ghét. Xong cái người ta hỏi ăn cơm không? Thôi, tôi thấy cái người đó tôi bực quá, tôi no. Nhiều khi mình thấy người khác mình bực quá mình cũng no nữa. Rồi mình buồn quá mình cũng no. Rồi có đôi khi mình vui quá mình cũng no. Cái đó gọi là thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức. Mình tiếp xúc với người khác rồi mình nhận thức, rồi mình bắt đầu làm cho mình vui buồn, cái tự nhiên cái bao tử mình đó nè, cũng là một loại ăn. Rồi bây giờ có những người, người ta nuôi cái ý nguyện. Thí dụ như là mấy chú tiểu đi tu, ước nguyện là mai mốt con lớn lên, con sẽ là một người tu giỏi và con độ cho đời, con giúp cho người. Và luôn luôn nuôi cái tư niệm đó, thì cái ước ao đó, cái nguyện vọng đó trở thành ra một thức ăn nuôi dưỡng cái người tu đó, tu cho giỏi và lớn lên trong Phật Pháp. Và ngược lại có một người khác, họ do hận thù thì họ nói rằng tôi sẽ nguyện học cho giỏi để tôi ở được cái địa vị cao, tới hồi mà tôi mà trở thành một cái người địa vị cao, tôi sẽ hại cái người kia, tôi sẽ sát phạt cái người đó. Và cái sự trả thù đó nó cũng nuôi cái người đó, và đó cũng là một loại tư niệm thực. Nhưng mà tư niệm thực đó là tư niệm thực không lành mạnh, tư niệm thực xấu. Còn mình nuôi cái tâm nguyện tốt, đó là tư niệm thực tốt. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày chúng ta có bốn loại thức ăn. Đoàn thực. Mỗi ngày có đoàn thực không? Có, ngày ba cử. Căn bản ba cử nha, chưa tính vô ra. Đi ngang thấy miếng bánh bò, đi vô thấy bánh tiêu, miếng chuối, miếng kẹo gì đó, tức là mình ăn cả ngày, đoàn thực. Rồi trước khi mình đoàn thực, ngửi cái nữa gọi là xúc thực. Rồi trong người của chúng ta có nuôi những cái hoài bão không? Có, đó là tư niệm thực. Nhưng mà phải nhớ phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì sẽ có những tư niệm thực không lành mạnh. Còn nếu có chánh niệm thì sẽ có những tư niệm thực lành mạnh. Rồi cái thứ tư là gì? Là thức thực, tức là chúng ta nhìn, nghe, rồi phân biệt, rồi làm ra những cái sự phiền muộn trong tâm hồn mình. Nhờ nghe Pháp mà hiểu. Nãy giờ mới có hai à. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là để cho người Phật tử có an lạc, bớt phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Thì Đức Phật dạy cái người đó phải như lý tác ý. Thường thường con người mình đã thấy cái gì, nghe cái gì là mình đều tác ý, tức là mình khởi tâm. Nhưng mà đa phần mình ít khi nào mình khởi tâm như thật. Tiếng Anh nó dịch là Tiếng Anh dịch là a proper attention. Pháp Hòa ví dụ, mình thấy một cái người đó, người ta làm cái gì đó, thì mình thấy xong mình tác ý liền, cái người đó ăn cắp. Nhưng mà mình đâu có tác ý là mình chỉ thấy cái người đó lấy cái món hàng đó bỏ túi thôi. Mình đừng khởi cái tâm người ta cất cái món đó vô túi, biết người ta ăn cắp hay người ta cất. Nhưng mà đa phần là mình tác cái ý phi như thật, tức là ăn cắp. Người ta đâu có tuyên bố là tôi ăn cắp. Nhưng mà thường thường á, sở dĩ chúng ta có những cái khổ phiền là bởi vì chúng ta đa phần là phi dư lý tác ý, tức là chúng ta thường tác lên những cái khởi niệm, những cái ý mà nó không đúng sự thật. Cũng giống như Khổng Tử mà nhìn xuống phía nhà bếp mà thấy người học trò bóc miếng cơm để vô miệng, thì Khổng Tử liền phi dư lý tác ý là người học trò này thiếu lễ, đã ăn cơm trước mình. Đến khi vô ngồi bàn ăn thì Khổng Tử mời người học trò ăn cơm, thì người học trò nói dạ thưa thầy, con xin phép không ăn, tại vì hồi nãy trong khi nấu cơm có một miếng cơm nó rớt ra ngoài, nếu miếng cơm này mà đem bỏ thì con thấy tiếc quá, mà hễ mà bỏ vào lại nồi cơm thì sẽ làm nồi cơm bị dơ, cho nên con đã phủi bụi và con đã ăn miếng cơm đó, cho nên bây giờ con xin phép con không ăn nữa. Thì lúc đó Khổng Tử mới nói rằng trời ơi, nếu mà không hiểu được câu chuyện này thì hồi nãy tôi thấy người đệ tử bỏ miếng cơm vô miệng là tôi đã nghi oan cho người đệ tử này là vô lễ ăn trước thầy. Thì Khổng Tử nói rằng chỉ còn một chút nữa thôi là Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Thấy người ta bỏ miếng cơm vô trong miệng thì liền nghĩ người ta thiếu lễ, đó là phi dư lý tác ý. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, để bớt đi những phiền muộn đó, chúng ta nên tác ý như thị, như thật. Thí dụ như nghe một người đó nói một câu gì đó, chúng ta cứ nghe vậy đi thì chúng ta bỏ phiền. Mà chúng ta nghe xong rồi suy nghĩ, tự nhiên gặp tôi nói câu này nghĩa là gì đây, rồi bắt đầu ngồi suy đoán. Suy đoán xong rồi chúng ta bắt đầu rào trước đoán sau và nghi ngờ đủ thứ hết. Cho nên chính những cái phi dư lý này nó làm cho chúng ta phiền muộn, không có hạnh phúc. Điều thứ tư là gì? Là chúng ta nên thực hành những gì mà chúng ta đã được học. Thưa đại chúng, ở trong đời này á, nếu chúng ta nói thẳng ra rồi gọi là bất cần á, thì sao cũng được hết á. Mình đối xử với nhau sao như thế nào rồi ngày tháng cũng sẽ qua, rồi rốt cuộc mình chết người đó cũng chết à. Nhưng mà bởi vì cuộc sống, chúng ta là những con người có học, có hiểu và luôn luôn có cái sự quan tâm đến những người xung quanh của mình. Cho nên mình sống, mình cố gắng, mình trau sửa bản thân mình để làm cho mình dễ thương và làm cho những người xung quanh mình dễ chịu. Nếu mình mà được dễ thương thì người xung quanh mình người ta dễ chịu lắm, tức là người ta không có, người ta cảm thấy sự thoải mái khi người ta gần gũi mình. Mình sống sao thay vì mình càng tu mình càng dễ thương, và gặp ai gặp mình người ta cũng muốn tới gần. Mà bây giờ mình tu sao không biết, mình học sao không biết, mình hành sao không biết, mà ai gặp mình ta né không, ta không dám tới gần. Để ta thấy mình trước người ta lặng sao, mà ta thấy mình sao người ta lặng ra trước. Và thậm chí đôi khi mình ngồi đó mình ăn cơm, ta không dám ăn chung nữa, ta hỏi ăn trưa nó dạ con no rồi lát con ăn sao. Tới hồi mình ăn xong mình đi lên lầu người ta mới dám bới chén cơm người ta ăn. Như vậy là mình phải quan tâm trở lại mình. Thường thường mình có con mắt, con mắt để nhìn. Nhưng mà nhìn nó có hai cách, nhìn ra và nhìn vô. Nếu mà chúng ta chỉ một chiều mà nhìn ra thì chúng ta mất cái quân bình. Nhìn ra là cần rồi đó, nhưng mà chúng ta phải cần có thời gian để nhìn vô, để chúng ta vận dụng được cái giá trị và cái khả năng của con mắt. Ở đây ý muốn nói rằng chúng ta có nhìn lại mình, chúng ta nhìn người là đúng, nhưng mà chúng ta phải có nhìn lại mình để chúng ta tự sửa. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn người bên ngoài không thì chúng ta chỉ chỉ trích người mà không có cơ hội tự sửa lấy mình. Rồi bây giờ chúng ta có cái miệng, thời hỏi có miệng để làm gì, công dụng của miệng để làm gì, thì ai cũng nói cái miệng để ăn với nói. Nhưng mà đôi khi á, mình ăn thì có ăn, nói thì có nói, mà cái ăn và cái nói của mình chỉ làm cho người ta phiền muộn khổ đau mà không làm cho người ta an vui hạnh phúc. Thí dụ như mình ăn á thì cũng cần á, nhưng mà mình nên dễ dãi trong cái ăn thì tự nhiên người ta đỡ khổ với mình. Rồi mình cũng phải nói, nhưng mà nói cái gì nghe cho nó dễ nghe thì người ta đỡ khổ với mình. Cho nên tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình đó, nó đều có cái công dụng tích cực của nó. Nhưng mà đa phần ở mình ít có sử dụng một cách tích cực, mà mình sử dụng tiêu cực nhiều hơn. Ăn thì lựa ngon ăn à, mà ăn dở là bắt đầu ngồi chê à. Chứ khi nào á mình ăn dở mình thông cảm đâu, ăn dở là phải chê. Cho nên chính cái ăn đó, chính cái miệng của mình đó, nó làm mình phiền. Mình phải dư lý tác ý, hôm nay người này nấu hơi mặn, và chúng ta nhận ra hôm nay hơi mặn, kiếm cách làm sao ăn mà ăn trong cái sự gia giảm của mình. Có nhiều người người ta dễ, hễ mà ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn vừa chừng hay là ăn ít, mà người ta không nói gì hết. Còn nhiều khi mình cũng ngồi mình ăn, nhưng mình chê từ đầu đến đuôi, mà ăn lát cái dĩa nó cũng hết, nó hay vậy đó. Cho nên là thưa đại chúng, là thực hành là gì? Tức là chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng ở trong một cái gia đình đó. Nếu mà vợ chồng con cái có ứng dụng một chút ít lời Phật dạy thì tự nhiên cái gia đình đó sẽ có an lạc, có hạnh phúc. Ở trong một ngôi chùa, từ tăng ni cho đến Phật tử, nếu ai cũng ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta thi hành Phật sự, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngôi chùa đó, cái đạo tràng đó, nó trở thành một cái nơi tịnh độ thánh thiện. Cái điều này á, không ai ban phát cho mình, và đừng có đổ thừa cho người này hay người kia, mà chính mình phải tự trao sửa lấy mình. Cái người kia không dễ thương, mà nếu mình cũng không dễ thương nữa thì trở thành ra một cái hội chúng không dễ thương. Cái người kia đã không dễ thương thì mình nên dễ thương, để nó làm giảm đi cái chất không dễ thương của cái hội chúng đó. Cho nên Đức Phật có dạy một bài kinh hay lắm, mà nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên tìm lại cái bài đó quý vị nghe. Đó là cái bài kinh có cái tựa đề là Hội Chúng Cao Thượng. Hội chúng cao thượng. Và Đức Phật gión gọn có hai loại hội chúng: hội chúng cặn bã và hội chúng cao thượng. Hội chúng cặn bã là sao? Anh chửi tôi chửi lại. Anh không chào tôi sẽ không chào lại. Anh xấu với tôi sẽ xấu lại. Thì không phải trong chùa nha, tất cả nơi nào có sự hội họp mà con người đối xử với nhau kiểu đó thì đó là một cái hội chúng cặn bã. Tức là rốt cuộc không có gì cho người ta học hết, đi đến đó xong rồi ôm một mớ đau thương. Nhưng mà hội chúng cao thượng là khi một người nào làm sai, người kia biết nhận diện, nâng đỡ và tự sửa mình, để cho cái chất lượng, cái chất liệu cái phẩm chất của cái chúng hội đó được giảm xuống. Thí dụ ở trong nhà đó, ba nóng tánh, mẹ cũng nóng tánh, thì con nó hưởng gì? Nó hưởng nguyên cái nhà lửa. Nhưng mà nếu mà ba nóng tánh, mẹ dịu dàng, thì nó sẽ quân bình và nó sẽ giữ chân được đứa con. Quý vị thường để ý, người ta nói cái câu cho nó suông tai đó là ông trời ông sanh đó, nó cũng có cái quân bình lắm. Hễ vợ mà lo nhiều cái thì chồng bớt lo. Người ta nói theo ngoài đời là chồng bạch tuộc á, không biết làm gì hết trơn, thì người vợ lại phải lo hết tất cả những công việc ở trong nhà. Vì cho nên ở trong một cái đạo tràng hay là trong một cái hội chúng nào cũng vậy, dù là đời hay là đạo, mỗi người chúng ta đến và chúng ta ý thức là chúng ta xây dựng cái cộng đồng. Cộng là gì? Hội lại. Đồng là gì? Là cùng một chứ không có khác. Cho nên kêu là cộng đồng. Chứ nếu mà chúng ta đến đó mà chúng ta mỗi người mỗi kiểu thì cái đó kêu là gì? Cộng trừ chứ không có cộng đồng. Hợp lại để rồi mà toàn là đem số trừ với nhau. Cứ cộng nghĩa là một người, hai người, ba người cộng lại. Cộng là chung. Chữ cộng nghĩa là chung. Chữ đồng nghĩa là không có khác. Nếu mà chúng ta đến vì cái chung mà cùng một hướng thì chúng ta được gọi là cộng đồng. Còn nếu chúng ta đến chung mà mỗi người một hướng thì cái đó chỉ cộng mà khác hướng, cho nên không thể gọi là đồng. Cái đó gọi là cộng bạc. Bạc này là bạc bẻo, bạc này là lạc. Cho nên mình phải cộng đồng. Cộng là chung. Thí dụ như người ta mình đến đây mình ngồi chung với nhau gọi là cộng trú. Ở chung chỗ gọi là cộng trú. Rồi mình cùng một cái nghiệp tu Phật với nhau gọi là cộng nghiệp. Người ta đi xe bus, nguyên chiếc xe bus bị tai nạn, cả chiếc xe lật, rồi mỗi người trên xe đều bị thương, thì những người đó gọi là cộng nghiệp. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đến đây để cộng cái một cái nghiệp, đó là nghiệp thiện, chứ không phải chúng ta đến đây để cộng một cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện. Cho nên chữ cộng đồng là vậy đó. Cộng là chung, đồng là cùng một hướng, không có khác. Nếu chúng ta đi khác hướng thì chúng ta chưa phải là cộng đồng. Và Đức Phật dạy trong kinh có hai loại hội chúng. Hội chúng nào người ta giết nhau bằng lời nói, bằng hành động, bằng cái nhìn, thì sẽ làm cho đau thương những người ở trong cái cộng đồng đó. Quý vị dở kinh rồi quý vị sẽ thấy Phật dạy rất kỹ. Pháp Hòa đã đem cái bài kinh này ra và chia sẻ với đại chúng, có cái tên là Hội Chúng Cao Thượng. Nếu vị nào chưa có dịp nghe cái bài kinh đó thì nên tìm cái bài kinh đó để nghe, Hội Chúng Cao Thượng. Hỏi tìm cái bài đó ở đâu? Xin thưa là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Hồi tối này, hồi sáng sớm này có một cái chú Sa Di ở Việt Nam mới đi tu được 1 tháng. Chú gọi cho Pháp Hòa và chú nói là hôm nay con gọi cho thầy để con xin cảm ơn thầy. Từ hồi nhỏ ở ngoài đời đi làm, con đã nghe băng giảng của thầy và chính những bài giảng của thầy đã làm cho con rất là an lạc và con đã quyết định đi tu. Và hôm nay con đã đi tu được 1 tháng. Và con không biết làm sao để nói lên cái lời tri ân đối với thầy vì nhờ thầy mà con đi tu. Và con nhớ thầy nói cái câu là cái gì không biết thì tra Google. Con lên Google con bấm, con tra và con tìm được số phone của thầy và con gọi để con cảm ơn. Chú mới gọi thăm vào hồi sáng. Ở đây cũng vậy, quý vị nào chưa biết cái bài kinh đó thì vô Google bấm Hội Chúng Cao Thượng để tìm cái bài đó nghe. Thì thôi, hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh Đức Phật nói có bốn cách để tăng trưởng trí tuệ, làm giảm thiểu phiền não ở nơi mỗi người chúng ta. Thứ nhất là chơi với bạn lành, thứ hai là nghe pháp, thứ ba là như vậy mà tác ý. Đừng có tác ý sai, phải tác ý cho đúng, phải suy nghĩ cho đúng. Cái thứ tư là như pháp mà thực hành. Nếu tất cả chúng ta ai cũng như pháp mà thực hành thì sẽ không làm cho ai bực bội phiền muộn. Pháp Hòa dặn hồi đó, đây có ông chú nha, Pháp Hòa dặn là con đem thức ăn đi học, con nhớ ăn cho hết. Nếu lỡ ăn không hết thì con mang về con tiếp tục con ăn, chứ con đừng có vứt bậy, đừng có bỏ thùng rác. Nếu mà hôm nào con mang về mà con không ăn là do bệnh hay do cái gì đó, con có thể đưa cho huynh đệ khác ăn. Chú cũng dạ vậy nhưng mà chú không làm. Có một ngày nọ Pháp Hòa dọn phòng cho chú, Pháp Hòa dỡ cái giường của chú lên, 13 gói bánh mì nó nằm ở dưới cái giường của chú, 13 gói nó mốc xanh lên hết. Pháp Hòa mới kêu chú ra, Pháp Hòa mới nói bây giờ con phải ngồi đây con ăn cho hết 13 cái gói bánh mì này. Chú khóc, chú nói là không ăn được. Pháp Hòa hỏi tại sao ăn không được, chú nói bây giờ nó hư rồi sao ăn. Thì Pháp Hòa mới nói một con người cũng thế, nếu con vừa hư một chút mà con chịu sửa liền á thì con có cơ hội hoàn chỉnh. Con đợi cho tới 13 cái hư á thì làm sao mà sửa. Cũng giống như bánh mì, nếu con đem về một cái mà con ăn hết cái đó thì con không có tội. Bây giờ con để 13 gói bánh mì này nó nằm ở trong cái giường này, bây giờ nó mốc xanh lên hết, bây giờ con mới nói cho thầy biết là ăn không được bởi vì bánh mì đã hư. Thì Pháp Hòa đem cái ví dụ đó, con người mình cũng như vậy, sai đâu mà sửa đó thì đỡ lắm, còn mà đợi cho tới nó hư bệ rạc mà đem sửa đó, hễ mà vịn chỗ này nó rớt chỗ kia. Quý vị để ý vậy đó. Thí dụ bây giờ cái kia nó mới vừa bể mình vá liền đỡ, mà đợi cho tới hồi nó rụng, nó sụp nguyên xuống rồi mà mình nắm chỗ này mình đang dán thì cái chỗ kia nó rụng còn gì nữa. Thì người mình cũng thế. Và ở trong kinh Bách Vụ Đức Phật cũng có nói một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có 5 đứa con, cứ tháng chết 1 đứa. Chết đâu được 2 đứa, ông nói trời ơi tháng nào cũng chết 1 đứa, thôi bực quá tôi giết hết 3 đứa kia để chôn lần luôn cho rồi, để khỏi mất công chi chôn lắc nhắc. Thì Đức Phật nói cái câu chuyện đó trong kinh Bách Vụ, thì Đức Phật nói ví dụ cũng như con người chúng ta, làm một cái sai, làm 2 cái sai nó thôi, giờ lỡ đằng nào cũng 2 rồi thôi làm luôn 5 sai rồi sửa lần luôn. Thì chẳng khác nào như một người mà có 5 đứa con mà chết hết 2 rồi giết luôn 3 đứa chôn lần cho nó khỏe vậy đó. Thì quý vị thấy không, mình có cái niềm vui là càng nghe kinh Phật, càng đọc kinh Phật thì Phật sẽ cho chúng ta rất nhiều những cái câu chuyện, những cái đề mục để chúng ta quán chiếu, chúng ta học hỏi trong đời sống hàng ngày. Cho nên không phí thời gian, nếu chúng ta có được thì chúng ta phải ứng dụng thời gian một cách đúng đắn. Xin chúc đại chúng mà nghe bài kinh này thì chúng ta cùng thực hành để chúng ta có được an lạc, bớt đi những cái phiền não và tăng trưởng trí tuệ trong ta bằng cách chúng ta giữ 4 điều: gần bạn lành, nghe giáo pháp, như lý tác ý và thực hành lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện